Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, các bài kinh thánh mà giáo hội cung cấp cho chúng ta đọc trong mùa phục sinh nhắm đến việc giới thiệu với chúng ta, hay đúng hơn là giáo huấn chúng ta về mầu nhiệm giáo hội. Trước hết, giáo hội là cộng đoàn những kẻ tin vào mầu nhiệm phục sinh. Dưới sự hướng dẫn của vị tông đồ trưởng là Phêrô, trong bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy vai trò của Phêrô. Nếu chúng ta đọc tiếp phần sau thì rất rõ, Phêrô là người chủ động đi đánh cá, Phêrô là người được Chúa trao cho nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên, không những chiên con và cả chiên mẹ. Cộng đoàn giáo hội là một cộng đoàn những người tin vào mầu nhiệm phục sinh dưới sự hướng dẫn của Phêrô, và trải dài trong dòng lịch sử đó là những người kế vị thánh Phêrô, cụ thể bây giờ là Đức Thánh Cha Francisco. Mặc dù vậy thì sự lãnh đạo đích thực phải là đấng phục sinh, bởi vì Phêrô và các bạn trai đã rất vất vả suốt đêm mà không bắt được con cá nào. Chỉ khi Đức Giê-xu bảo hãy thả lưới ở bên phải mạn thuyền thì lúc bấy giờ các ông mới bắt được rất nhiều cá. Như thế, cộng đoàn giáo hội là một cộng đoàn những người tin vào mầu nhiệm phục sinh dưới sự hướng dẫn của vị tông đồ trưởng và của đấng kế vị Ngài. Tuy nhiên, sự hướng dẫn và lãnh đạo đích thực lại là chính Đức Giê-xu, bởi vì giáo hội này là giáo hội của Chúa. Rồi giáo hội, theo như bài đọc thứ nhất sách Công vụ Tông đồ, muốn nói với chúng ta, giáo hội là cộng đoàn của những người làm chứng. Cộng đoàn của những người làm chứng. Phêrô đã chữa một người què ở hành lang Salomon và bị công nghị Do Thái bắt. Trước công nghị là cơ quan quyền lực lớn nhất của Do Thái, Phêrô bị cấm không được rao giảng danh Đức Giê-xu nữa. Họ bảo rằng các anh đã làm cho giáo lý của ông Giê-xu lại tràn ngập Jerusalem. Từ nay không được phép rao giảng về ông Giê-xu nữa. Phêrô trước cơ quan quyền lực tối cao của Israel. Nếu chúng ta nhớ rằng trước đó không bao lâu ông đã chối Chúa trước mặt một đứa tỳ thứ gái, thì bây giờ trước mặt cơ quan quyền lực tối cao, ông mạnh mẽ bảo rằng không có chuyện đấy, không có chuyện chúng tôi vâng lời các ông, bởi vì chúng tôi phải vâng lời Chúa. Các ông đã giết Đức Giê-xu, nhưng Thiên Chúa đã dùng quyền năng làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Về tất cả những điều đó chúng tôi xin làm chứng, và chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Vì thế, giáo hội là cộng đoàn của những người làm chứng. Đức Giê-xu dạy các tông đồ đi để làm chứng, chính anh em là chứng nhân những điều đó. Và Phêrô hôm nay cho chúng ta thấy đã can đảm làm chứng cho Chúa, làm chứng về đấng phục sinh. Vì thế giáo hội là cộng đoàn của những người làm chứng về niềm tin của mình, làm chứng về niềm vui của tin mừng, làm chứng về đấng phục sinh. Và khi làm chứng với tác động của Chúa, chắc chắn chúng ta không có khả năng gì hết, chúng ta chẳng có tài ba gì hết. Nhưng nếu chúng ta thực thi sứ mạng mà Chúa trao phó là làm chứng, thì nó sẽ mang lại những kết quả bất ngờ mà chúng ta không thể ngờ tới. Giống như câu chuyện các tông đồ, họ không thể ngờ rằng sáng ngày rồi mà họ lại bắt được một mẻ cá lớn, trong khi ban đêm những con cá đi ăn thì họ lại không bắt được. mà cả các tông đồ bắt được đầy. Và tác giả Gioan nói có 153 con. Chúng ta thử nghĩ liệu các tông đồ lúc bấy giờ có đủ tâm trạng để ngồi mà đếm từng con cá không? Chắc chắn là không. Bởi vì khi có nhận được một mẻ cá lạ thì tông đồ Gioan là người nhạy bén nhất, nhạy cảm nhất, nói với Phêrô: thầy đó. Và anh em biết như thế thì vội vàng chèo thuyền vào bờ. Phêrô còn không thể chờ được, cho nên là lao xuống để bơi vào cho nhanh. Cho nên các ông đâu còn tâm trạng để mà ngồi mà đếm từng con. Nhưng tác giả Gioan nói 153 con, nó là một con số mang tính tượng trưng. Bởi vì các nhà đại dương học vào thời đó cho rằng ở dưới biển có 153 loài cá. Và như thế, lưới của các tông đồ bắt được 153 con, tức là bắt được tất cả mọi thứ cá ở trên biển. Chắc chắn nó là ý tưởng nói rằng giáo hội của Chúa được sai đi để làm chứng, được sai đi để loan báo tin mừng cho muôn dân. Và giáo hội ấy sẽ thành công bởi vì hết mọi dân tộc trên thế giới sẽ đón nhận tin mừng. Nếu được như vậy thì cuối cùng tương lai của giáo hội sẽ là một cộng đoàn phục vụ trên trời, như sách Công vụ Tông đồ, như sách bài sách Khải Huyền nói với chúng ta. Bài sách Khải Huyền mở ra cho chúng ta thấy quang cảnh của phục vụ trên trời. Ức ức triệu triệu các thiên thần cùng với các vị kỳ mục, cùng với bô lão, các con vật ngày đêm chúc tụng Thiên Chúa và chúc tụng con chiên bị sát tế, tức là Chúa Cha và Chúa Con, Đức Giêsu Kitô cũng được tôn vinh chúc tụng như Thiên Chúa. Đó là cộng đoàn ngày đêm vô cùng hạnh phúc, hân hoan ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa đầy vinh quang, đầy quyền năng, và cộng đoàn ấy đầy hạnh phúc sung sướng. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang là một cộng đoàn đức tin, và chúng ta là thành phần trong hội thánh, trong giáo hội. Nếu như giáo hội của Chúa là cộng đoàn những người tin dưới sự hướng dẫn của đấng kế vị thánh Phêrô và trực tiếp của Đức Giêsu, thì cộng đoàn chúng ta ở đây cũng thế. Nếu như giáo hội là cộng đoàn của những người làm chứng thì ở chúng ta cũng vậy. Và công việc làm chứng của chúng ta phải mang lại hiệu quả. Nếu chúng ta thực thi sứ mạng của mình với tất cả sự nhiệt thành, với tất cả trách nhiệm, thì có thể hiệu quả bất ngờ sẽ xảy ra. Và nếu chúng ta thực thi sứ mạng của mình một cách hiệu quả thì chúng ta có cơ hội sẽ được tham dự vào phục vụ Thiên Quốc. Tức là nói một cách nôm na, chúng ta sẽ được Chúa ban cho hạnh phúc nước trời trong vinh quang mai sau. Amen.